Bất hủ phàm nhân, chương 586, 11 tấm hỏa hồng tinh thể, góc truyện audio.com. Tấn Dực Nhân nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ liền biết hắn thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Rõ ràng Tấn Dực Nhân áp chế chính bản thân tu vi, lúc này cư nhiên tu vi điên cuồng tăng lên, rất nhanh thì từ kim tiên sơ kỳ tới hậu kỳ, sau đó tới rồi huyền tiên. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn đã dự định chạy trốn. Tên này đừng đem tu vi khôi phục lại nguyên gốc, chỉ cần khôi phục được đại ất tiên, liền có khả năng giết chết hắn. Một tiên tôn lại đem tu vi áp chế đến đại ất tiên cùng một tiên nhân vốn chỉ có đại ất tiên tu vi, thực lực kia tuyệt đối là hai cái cấp độ. Bén nhọn sát khí khóa lại Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ đơn giản thu hồi phi toa. Phi toa của hắn căn bản là trốn không thoát tên trước mắt này, cũng may hắn còn có không gian thuấn di phong độn thần thông. Tấn Dực Nhân vì sao lại đem tu vi thả ra tới huyền tiên còn không có bị thiên địa quy tắc áp chế, Mạc Vô Kỵ là nửa điểm đều không kỳ quái. Vũ trụ mênh mông, thiên tài vô số, hắn Mạc Vô Kỵ có thể làm được, người khác vì sao không làm được. Mạc Vô Kỵ biết lúc này đối phương sát khí khóa lại hắn, hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn, hắn đang chờ đợi thời cơ. Chỉ cần đối phương vừa ra tay, nhất định sẽ có khe hở. Hắn tại thời điểm ngăn trở kích thứ nhất của đối phương, lập tức bỏ chạy. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, đang ở thời điểm Tấn Dực Nhân muốn động thủ, nguyên bản sát cơ và khí thế khóa lại hắn bỗng nhiên yếu bớt. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đây là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Nhưng Mạc Vô Kỵ cũng không có chạy trốn, hắn cảm giác được thực lực của Tấn Dực Nhân tại điên cuồng tăng lên đến huyền tiên hậu kỳ, sau đó liền đình chỉ tăng trưởng. Mạc Vô Kỵ hoài nghi tên này cũng không cách nào tùy ý lại đem thực lực của chính mình thăng cấp đến đại ất tiên, bất quá hắn cũng rất rõ ràng sát cơ của Tấn Dực Nhân đối với hắn yếu bớt cũng không phải sợ hãi hắn, hoặc là cho rằng huyền tiên hậu kỳ còn không đối phó được hắn, mà là lực chú ý của Tấn Dực Nhân đích thật là rời đi. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ cũng quét đi ra ngoài, rất nhanh liền mơ mơ hồ hồ xuất hiện một cái bóng dáng tinh cầu. Đây tựa hồ là một cái tàn phá tinh cầu, tốc độ tinh cầu này không tính là chậm, tại trong tinh không dọc theo một cái phương vị cấp tốc đi tới. Mặt ngoài thoạt nhìn tinh cầu này dường như bởi vì nổ tung, thiếu khuyết non nửa bên. Loại tình huống này tại trong tinh không cũng hàng ngày có thể thấy, mà tâm Mạc Vô Kỵ lại cuồng nhảy dựng lên. Hắn nghĩ tới viên hành tinh ở thần diễm tinh hệ nổ tung sau đó bỏ chạy, nếu viên tinh cầu này chính là thứ hắn muốn tìm, trong đó rất có thể ẩn chứa bí mật khai thiên ích địa. Nếu không, tại sao có thể để cho thần diễm tinh ngưng ra hỏa nguyên châu? Suy, một đạo xé rách lưỡi mang cắt không gian bổ về phía Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ sớm phòng bị Tấn Dực Nhân. Tấn Dực Nhân vừa ra tay, thân hình của hắn chính là lóe lên, trường đao trong tay bổ ra hai đạo ánh đao. Một đạo ánh đao ngăn cản hướng về phía lưỡi mang, một đạo ánh đao khác trực tiếp bổ về phía Tấn Dực Nhân. Thấy Mạc Vô Kỵ chẳng những chặn bản thân lưỡi mang còn có năng lực phản kích, Tấn Dực Nhân kinh dị một tiếng, hai tay hắn họa xuất một cái âm dương cá hình, đánh về phía đạo thứ hai thực chất ánh đao của Mạc Vô Kỵ, cả người trong nháy mắt bỏ chạy. Âm dương cá hình cùng ánh đao của Mạc Vô Kỵ trực tiếp đánh vào cùng một chỗ cuồng. Góc truyện audio.com, bảo thiên nguyên nổ tung, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được một thanh búa tạ đánh một cái tại bộ ngực hắn vậy, để cho hắn khó chịu không gì sánh được. Thật mạnh, Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ một tiếng, hắn biết một đạo âm dương cá hình này là Tấn Dực Nhân tiện tay đánh ra. Tiện tay đánh ra đều mạnh như vậy, có thể thấy được Tấn Dực Nhân cường đại cỡ nào. Cường đại hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản Mạc Vô Kỵ hướng tới khai thiên tích địa bảo vật, hắn liền đuổi theo hướng về phía Tấn Dực Nhân. Lúc đi ngang qua phi thuyền có chữ tiếng Anh, tay hắn giãy một cái thuận lợi lại đem phi thuyền vũ trụ này đưa vào bất hủ giới. Hắn cũng không nhận ra Tấn Dực Nhân sợ chính bản thân, bởi vì phương vị Tấn Dực Nhân đi tới chính là vị trí hành tinh sứt mẻ. Mạc Vô Kỵ không biết Tấn Dực Nhân vì sao có hứng thú đối với hành tinh sứt mẻ này, vô luận đối phương có biết bí mật hay không, hắn cũng không thể để cho cái hành tinh này bị Tấn Dực Nhân mang đi. Về phần phi thuyền vũ trụ có chữ tiếng Anh, Mạc Vô Kỵ bây giờ còn chưa có thời gian đi nghiên cứu. Chờ lúc hắn nhàn rỗi, lại đi xem. Hắn cũng không nhận ra nơi này có phi thuyền vũ trụ, khoảng cách địa cầu gần đây. Mênh mông tinh không chuyện gì đều sẽ phát sinh, không cẩn thận cuốn vào một cái tinh không khe nứt có thể sẽ di động tới mấy mặt biên. Mạc Vô Kỵ lo lắng Tấn Dực Nhân thần thông to lớn có thể trực tiếp cuốn đi cái hành tinh này. Cho nên hắn lại đem phong độn thuật thi triển đến mức tận cùng, cơ hồ là cùng Tấn Dực Nhân đồng thời rơi vào bên trên hành tinh này. Ngươi lại là một cái huyền tiên còn không có bị thiên địa quy tắc áp chế. Không đúng, người tới cùng là ai? Tấn Dực Nhân thấy Mạc Vô Kỵ cùng hắn đồng thời rơi vào hành tinh tàn phá thì ánh mắt đã từng trận co rút lại. Phía trước nửa câu Tấn Dực Nhân còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ là huyền tiên, phía sau cũng có chút không xác định. Hắn hiện tại huyền tiên hậu kỳ tu vi, trên thực tế hắn là một tiên tôn. Người nào có thể xác định người kia đứng ở đối diện hắn không phải là giống như hắn. Cũng là bởi tiên tôn áp chế tu vi mà đến, thậm chí tu vi của đối phương so với tiên tôn cao hơn cũng không nhất định. Mạc Vô Kỵ dương lên trường đao trong tay, nhàn nhạt nói. Ta là ai không nhọc các hạ quan tâm, muốn đánh liền đánh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Mạc Vô Kỵ tại xác nhận Tấn Dực Nhân tu vi tới huyền tiên hậu kỳ rồi sau đó cũng sẽ không đang tăng lên, lòng tin của hắn tăng nhiều. Mới vừa biểu hiện, hắn đích xác so với Tấn Dực Nhân kém một chút, bất quá hắn không sợ nhất đấu dây dưa kéo dài. Tấn Dực Nhân sắc mặt bình tĩnh, ngoại trừ âm trầm, không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Nghe Mạc Vô Kỵ nói xong, hắn hơi khẽ cau mày, sau đó trong thời gian cực ngắn trên mặt hắn âm trầm vô cùng liền có thêm một tia tươi cười, đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói. Tấn Dực Nhân nhìn lầm trước động thủ với Phi Toa đạo hữu, là ta không đúng, còn xin đạo hữu thư lỗi. Cái này là nói xin lỗi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ nghi hoặc rất nhanh hắn liền phản ứng kịp. Muốn nói Tấn Dực Nhân sợ hắn, Mạc Vô Kỵ chính bản thân cũng không tin. Tên này căn bản cũng không khả năng sợ hắn, một cái tên gia hỏa kiêu ngạo không ai bì nổi như vậy đối với hắn nói xin lỗi, khả năng duy nhất chính là cái hành tinh dưới chân này. Tấn Dực Nhân nguyện ý vì viên hành tinh này hướng hắn nói xin lỗi, ý tứ là đối phương cũng biết hành tinh này không đơn giản. Mạc Vô Kỵ, góc truyện audio.com, dùng chữ thần lạc thần niệm đã thẩm thấu tới trong hành tinh, chỉ vài hơi thở sau đó, trong lòng Mạc Vô Kỵ chính là hơi chấn động một chút, thần niệm của hắn tìm được một mảnh lửa đỏ tinh thể có chừng 11 tấm. Những thứ tinh thể này mỗi một tấm đều như cánh hoa sen, toàn bộ tản mát ra khí tức hỏa thuộc tính tinh khiết nhất. Những thứ tinh thể này ngoại trừ hỏa thuộc tính khí tức tinh thuần đến mức tận cùng, còn có một loại vật tương tự cùng hồng mông sinh tức. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, hắn cư nhiên không biết đây là vật gì. Hắn chỉ có thể cảm giác được hỏa nguyên châu nhất định là có quan hệ cùng những thứ này hỏa hồng tinh thể. Không phải là nó chính là đồ đạc tương đương. Tại Mạc Vô Kỵ đoán rằng, những thứ hỏa hồng tinh thể này tuyệt đối là bảo vật khai thiên tích địa liền tồn tại. Tốt, nhìn tại phân thượng mọi người đều là đồng đạo, ta cũng không so đo, đạo hữu xin cứ tự nhiên sao. Ta phải ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, Mạc Vô Kỵ gật đầu, giọng bình tĩnh nói. Nói như vậy, hắn đã chuẩn bị động thủ, nếu mọi người có thể thấy hỏa hồng tinh thể, vậy khó mà tránh khỏi đánh một trận. Tấn Dực Nhân sắc mặt trầm xuống, giọng nói có chút lãnh ý. Nói như vậy bằng hữu là muốn tận lực làm khó ta. Ta đi tới nơi này trước chính là chuẩn bị ở chỗ này bế quan, bằng hữu nói như vậy là có ý gì? Mạc Vô Kỵ sừng sốt, lẽ nào tên này là ngu ngốc? Không biết mọi người thần niệm đều có thể thấy hỏa hồng tinh thể sao? Nếu đều có thể thấy tên này còn nói muốn ở chỗ này bế quan như vậy, lẽ nào cho là hắn không có có thần niệm sao? Không đúng, Mạc Vô Kỵ lập tức thu hồi chữ thần lạc thần niệm trực tiếp thẩm thấu đi xuống. Chữ thần lạc thần niệm vô thanh vô tức thông qua thân thể cùng bề mặt hành tinh tiếp xúc, sau đó kéo dài. Loại thần niệm này bình thường rất khó bị phát hiện, hơn nữa còn như thực chất. Vừa rồi Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu, đối phương sẽ không có phát hiện. Lúc này Mạc Vô Kỵ thức hải thần niệm duỗi một cái bầy ra đi, Tấn Dực Nhân liền phát hiện. Mạc Vô Kỵ sớm phòng bị Tấn Dực Nhân động thủ, để cho hắn kinh dị là Tấn Dực Nhân cũng không có động thủ, mà là lạnh lùng nhìn hắn. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền hiểu được thần niệm của hắn thẩm thấu đến vòng ngoài hỏa hồng tinh thể tựa hồ bị một loại thiên nhiên thần niệm cấm trận ngăn trở, căn bản là không cách nào thấy hỏa hồng tinh thể. Thì ra chữ thần lạc thần niệm có thể phát hiện những tinh thể kia mà thức hải thần niệm nhưng không cách nào cảm thụ được. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi, thảo nào Tấn Dực Nhân không sợ hắn dùng thần niệm theo dõi, thì ra đối phương cũng dùng thần niệm đảo qua một lần, cũng không có thấy bất kỳ vật gì. Ta vốn ở trên phi toa bế quan thật tốt, bị ngươi cắt đứt, hiện tại tự nhiên không có khả năng tại phi toa bế quan nữa. Vạn nhất ta gặp lại có người động thủ với phi toa của ta, lại đánh bể phi hành pháp bảo của ta thì làm sao bây giờ? Tinh cầu này ta muốn là đã định rồi, ta ở trong nơi này bế quan. Mạc Vô Kỵ nói xong, lĩnh vực tăng cường, khí thế điên cuồng kéo lên. Tấn Dực Nhân trong mắt bắn ra bén nhọn sát khí, nếu mà không phải Mạc Vô Kỵ là bởi vì hắn mới bị trượt cản lại, hắn cũng hoài nghi Mạc Vô Kỵ có đúng hay không giống như hắn, đặc biệt vì đuổi theo tinh cầu này mà đến. Phải biết rằng hắn có thể một đường. Góc truyện audio.com, theo lại đây, là bởi vì từ trong một chỗ tinh không bạo liệt vết tích đoán được bên trong một cái sứt mẻ tinh cầu có thứ tốt. Hắn hoài nghi mình suy đoán tinh cầu chính là cái này, dù sao tinh cầu sứt mẻ này phù hợp tình cảnh nổ tung 2-3 lần. Tu sĩ này bị chính bản thân tùy tiện trượt cản lại, dựa vào cái gì nhất định muốn lưu lại tại trên tinh cầu này. vô luận đối phương là nguyên nhân gì, đều phải chết. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần đi nữa. Tấn Dực Nhân nói xong, lĩnh vực cũng điên cuồng nghiền đi ra ngoài. Trong lúc đó, một thanh trường thương màu lửa đỏ được tế xuất. Vô cùng vô tận thương đào hình thành, mang theo khí thế hầu như muốn xé rách tinh không cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ điên cuồng lui về phía sau, mặc dù lui ở phía sau, lĩnh vực cũng đang không ngừng kéo lên. Đừng nhìn hắn không ngừng lui về phía sau, trong lòng hắn là vui mừng không sợ. Hắn sở dĩ lui về phía sau, không phải là bị lĩnh vực Tấn Dực Nhân áp chế, cũng không phải bị thương đào đối phương màu đỏ hù dọa. Mà là bởi vì hắn đang tìm địa hình có lợi nhất. Cái địa hình này không có lợi chiến đấu của hắn, mà là có lợi cho hắn chạy trốn sau đó thu hoạch. Hắn muốn đứng ở phía trên chỗ có 11 tấm tinh thể màu đỏ, rồi mới dừng lại cùng đối phương liều mạng. Cách chương.